Đế Bá, chương 564, Hổ Đế Thành, góc truyện audio.com. Đúng như Lý Thất Dạ suy đoán, cuối cùng phiến thiên địa này rốt cuộc có tạo hóa theo địa mạch chi căn bị luyện hóa thiên địa tinh hoa vô tận cuối cùng phụng dưỡng cả đại địa, khiến cho phiến thiên địa này đã tạo thành Bạch Hổ địa mạch. Sau đó thủy tổ của Hổ Khiếu Tông Lai La được phiến thiên địa này tạo hóa cuối cùng từ một đầu Bạch Hổ bình thường tu luyện đến một tôn Hổ Thần, vì Hổ Khiếu Tông thành lập nên cơ nghiệp bất hủ. Nhân hoàng giới là thiên địa của nhân tộc, lại làm sao để cho ngoại tộc hoành hành? Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, Hổ Đế Thành đầu nhập cổ minh, đó là tự tìm đường chết, cuối cùng bị chư hiền chân thần của nhân tộc tiêu diệt, từ đó chìm xuống lòng đất vạn cổ dài đằng đẵng, phiến thiên địa này lại tạo hóa thành Bạch Hổ địa mạch, sau mới có Hổ Khiếu Tông. Chỉ tiểu điệp các nàng nghe được những lời như vậy của Lý Thất Dạ, không khỏi hơi bị ngây ngốc một chút, các nàng đều không nghĩ tới, Hổ Khiếu Tông dĩ nhiên là kiến tạo ở trên một truyền thừa lớn khác. Làm sao ngươi biết được dưới lòng đất này có Hổ Đế Thành? Trần Bảo Kiều không nhịn được hỏi. Đây chính là ta đã nói cho ngươi, phải đọc nhiều sách, đọc sách mới biết được càng nhiều hơn. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng mà gõ đầu của Trần Bảo Kiều một cái. Trần Bảo Kiều tức giận liếc hắn một cái, nàng căn bản không tin tưởng lời như thế, sớm biết hắn liền sẽ trả lời như vậy. Mặc dù nàng biết là hỏi vô ích nhưng nàng cũng muốn nghe được đáp án bất đồng. Phiến thiên địa này nên đổi chủ. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng nói, sau đó lắc đầu. Vốn là đánh xuống một phiến cơ nghiệp bất hủ không dễ dàng, ta vốn còn niệm tổ tiên bọn họ vượt mọi trong gai, không đoạt đi đại tạo hóa của địa mạch bọn họ, đáng tiếc Hổ Khiếu Tông lại cứ lần này hết lần khác không có mắt, thật cho là ăn được ta, đây là bọn hắn tự tìm đường chết. Lý Sương Nhan các nàng trừ im lặng vẫn là im lặng, Hổ Khiếu Tông nhất định bi kịch bị chặt đứt địa mạch, coi như là có thể may mắn sống sót được, chỉ sợ tương lai của Hổ Khiếu Tông cũng đồng dạng xuống dốc. Cuối cùng Lý Thất Dạ lấy ra một khối đạo cốt, đây là đạo cốt của tiểu hồ đồ, Lý Thất Dạ rất là không nỡ. Cuối cùng chậm rãi nói, đi đi, có thể lần nữa đạt được tạo hóa của phiến đại địa này hay không liền nhìn vào cơ duyên của chính ngươi rồi. Hy vọng ngăm ngàn năm sau ngươi có thể quật khởi ở trên phiến đại địa này. Nói xong, đem đạo cốt ném vào trong chỗ sâu của hồ lớn. Oanh một tiếng, ở trong một sát na này cả đại địa run rẩy tựa như là long xà tiềm hành, một trần thanh âm rồng ngâm phương minh vang lên, đạo cốt thoáng cái chút vào chỗ sâu đại địa. Nhìn đạo cốt biến mất ở chỗ sâu thiên địa tinh hoa đại hồ, trong lòng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỗ này chính là vô thượng bảo địa, nếu không năm đó hắn cũng sẽ không để cho chư hiền chân thần phong ấn chỗ này rồi. Nhưng mà tiểu hồ đồ có thể lần nữa nghịch thiên quật khởi hay không, vậy thì phải xem vận mệnh của nó, coi như là trong tương lai tiểu hồ đồ có thể nghịch thiên quật khởi, nói không chừng đã quên mất kiếp trước. Bất kể nói như thế nào, đây đối với tiểu hồ đồ mà nói là một chuyện tốt, ít nhất đây là một cơ hội khó được, nếu có được thiên địa tạo hóa này chắc chắn sẽ lại một lần nữa trọng sinh. Lý Thất Dạ thu hồi tâm tư, góc truyện audio.com, nhìn địa mạch chi căn trong quan tài, nói với chỉ tiểu điệp các nàng. Hộ pháp cho ta muốn luyện thành nhất phương cương vực. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, chỉ tiểu điệp các nàng đều không khỏi rung ép minh trong lòng, vô cùng cẩn thận, mỗi người thủ một phương, vì Lý Thất Dạ hộ pháp. Lý Thất Dạ hít vào một hơi thật sâu, oanh một tiếng vang lên, theo chủ mệnh cung của Lý Thất Dạ mở ra, trong nháy mắt những mệnh cung khác cũng hiện lên, 6 mệnh cung trong nháy mắt xếp hàng. Lý Thất Dạ vận chuyển đạo cơ côn bằng tường không, hỗn độn tràn ngập, ở trong hỗn độn, 6 mệnh cung lấy thứ tự thần bí mà xếp, lúc 6 cái mệnh cung này xếp hàng xong, trong nháy mắt tạo ra một phương thiên địa, oanh một tiếng vang thật lớn, ở trong một sát na này 6 mệnh cung của Lý Thất Dạ giống như khai thiên tích địa, ở trong nháy mắt này 6 mệnh cung thành hình, giống như cột trụ khổng lồ chống đỡ phiến thiên địa này. Tứ cung thành vực, bát cung thành quốc, lúc này Lý Thất Dạ có 6 mệnh cung, hoàn toàn có thể sáng lập ra một phương thiên địa, luyện hóa thành tuyệt đối lĩnh vực của mình. Lúc này 6 mệnh cung của Lý Thất Dạ chống đỡ một phiến cương thổ rộng lớn, theo một tiếng huýt sáo vang lên, côn bằng với tư cách đạo cơ bay lượn vào phiến cương thổ này, côn bằng vỗ hai cánh, hỗn độn như phong lôi, nhất thời hỗn độn cuồn cuộn giống như mưa sa che khuất phiến cương thổ này. Lúc hỗn độn hạ xuống phiến cương thổ này, tựa hồ đang tầm bổ thiên địa của phiến cương thổ rộng lớn, tựa hồ đây là vì tương lai vô số sinh linh của nó ra đời mà tầm bổ. Lên, theo một tiếng quát to của Lý Thất Dạ, địa mạch chi căn mở ra phong ấn bị lĩnh vực cương thổ của Lý Thất Dạ hút vào, nghe được oanh một tiếng vang lên, địa mạch chi căn này nhất thời bị phiến cương thổ này hút vào bên trong. Để ta ban cho ngươi tính mạng đi, Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, chủ mệnh cung đột nhiên mở lớn, mệnh cung tứ tượng hiện lên, vào lúc này lục quang vô tận của sinh mệnh thụ rơi xuống phiến cương thổ này, sinh mệnh chi thủy chảy vào trong phiến cương thổ, mà sinh mệnh hồng lô chút xuống hỏa trùng hừng hực, khiến cho phiến thiên địa này mang đến hy vọng. càng cường đại còn là sinh mệnh chi trụ. Sinh mệnh chi trụ của Lý Thất Giả sau khi hấp thu phù văn cổ xưa của hư không môn liền phát sinh ra biến hóa cực lớn, tranh, đang, sinh mệnh chi trụ trực tiếp bắn ra trật tự thần liên. Trật tự thần liên trong sát na khiến cho phiến cương thổ này cấu thành trật tự vô thượng, hết thảy sinh linh, tất cả pháp tắc đều lấy ý chí của Lý Thất Giả mà định xuống trật tự. Hiện tại sinh mệnh chi trụ của Lý Thất Giả quá cường đại, trực tiếp có thể định ra trật tự vô thượng, bên trong chương tự trực tiếp lấy ý chí của Lý Thất Giả làm chúa tể hết thảy vạn vật, điều này thật sự là bá đạo không gì sánh được. Chiếm được mệnh cung tứ tượng phụ trợ ở dưới luyện hóa trật tự vô thượng của Lý Thất Giả, địa mạch chi căn thế nhưng cắm rễ ở trong lĩnh vực tuyệt đối của Lý Thất Giả, đằng đằng mà dâng lên thiên địa tinh khí tẩm bổ phiến thiên địa này, tựa hồ sau khi sinh linh đản sinh chính là khai quốc kiến đô. Bất quá đối với cương thổ vô ngần của Lý Thất Giả mà nói, địa mạch chi căn coi như là diễn sinh thiên địa tinh khí đằng đằng, đây vẫn là xa xa không đủ, ít nhất trong thời gian ngắn là xa xa không đủ. Lên, Lý Thất Giả hét lớn một tiếng, tuyệt đối lĩnh vực hướng thiên. Góc truyện audio.com, địa tinh hoa ngưng lại thành hồ ở trước mắt, nhất thời nổ vang bên tai không ngừng, tuyệt đối lĩnh vực của Lý Thất Giả tựa như kình thôn hấp thu thiên địa tinh hoa trong hồ. Cách chương.